Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 28 tháng 11, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với phần 2 bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho phóng viên Stefania Falasca của Nhật báo Avvenire. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, anh Phương sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về Christopher Burke, một thanh niên bị bệnh khờ khạo, can đảm vượt thắng tàn tật nhờ tình thương gia đình và con tim bao la. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 26 tháng 11, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ngài đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ nhất mùa vọng 5C về sự tỉnh thức chờ đón Chúa đến. Ngài nói:
Oggi la Chiesa inizia un nuovo anno liturgico, cioè un nuovo cammino di fede del popolo di Dio. E come sempre incominciamo con l'Avvento.
Hôm nay trong giáo hội bắt đầu một năm phụng vụ mới, nghĩa là một hành trình mới trong đức tin của dân Chúa. Và như mọi khi, chúng ta luôn bắt đầu bằng mùa vọng. Bài tin mừng dẫn chúng ta vào trong một trong những đề tài xúc tích nhất của mùa vọng, đó là cuộc viếng thăm của Chúa nơi nhân loại. Cuộc viếng thăm đầu tiên diễn ra với sự nhập thể Giáng sinh của Chúa Giêsu trong hang đá Bethlehem. Lần thứ hai diễn ra trong hiện tại. Chúa liên tục viếng thăm chúng ta mỗi ngày, Ngài bước đi cạnh chúng ta, và đó là một sự hiện diện an ủi. Sau cùng sẽ có cuộc viếng thăm chung kết mà chúng ta tuyên xưng mỗi lần khi chúng ta đọc kinh tin kính. Người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và người chết. Ngày hôm nay, Chúa nói với chúng ta về cuộc viếng thăm cuối cùng của Ngài. Cuộc viếng thăm sẽ diễn ra vào thời sau hết, và Ngài nói với chúng ta về con đường chúng ta sẽ bước vào. Lời Chúa làm nổi bật sự tương phản giữa diễn tiến bình thường của sự việc, những việc thông thường hàng ngày, và việc Chúa đến bất ngờ. Chúa Giêsu nói, cũng như trong ngày nước lụt hồng thủy, họ ăn uống, lấy vợ, lấy chồng, cho đến ngày ông Noe vào tàu, họ chẳng nhận thấy gì cả, cho đến khi lụt đến và đảo lộn tất cả. Điều gây ấn tượng mạnh cho chúng ta khi nghĩ đến những giờ trước một tai ương lớn, tất cả làm những công việc bình thường mà không nhận thấy cuộc sống của họ sắp bị đảo lộn. Tin mừng không muốn làm cho chúng ta sợ hãi, nhưng mở chân trời của chúng ta hướng về chiều kích mai hậu rộng lớn hơn, một đàng tương đối hóa những việc thường nhật, nhưng đồng thời làm cho chúng trở nên quý giá, quyết định. Tương quan với Thiên Chúa, đấng sắp đến viếng thăm chúng ta, mang lại cho mỗi cử chỉ, mỗi sự việc một ánh sáng khác, một chiều kích khác, một giá trị biểu tượng. Từ viễn tưởng đó, Đức Thánh Cha nói, có một lời mời hãy sống tiết độ, đừng để mình bị thống trị vì những việc đời này, những thực tại vật chất, nhưng đúng hơn, hãy chế ngự chúng. Trái lại, nếu chúng ta để cho mình bị ảnh hưởng và bị những sự việc ấy đè bẹp, thì chúng ta không thể nhận thấy có một cái gì quan trọng hơn nhiều, đó là cuộc gặp gỡ chung kết với Chúa, đấng đến vì chúng ta. Như tin mừng nói, trong lúc hai người ở ngoài đồng, một người bị cất đi và người kia để lại. Đó là một lời mời gọi hãy tỉnh thức, vì ta không biết giờ nào Chúa đến, cần phải luôn luôn sẵn sàng ra đi. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong mùa vọng này chúng ta được kêu gọi mở rộng chân trời tâm hồn chúng ta, hãy để cho mình được ngạc nhiên về cuộc sống đang diễn ra trước chúng ta mỗi ngày với những điều mới mẻ. Để làm điều đó, cần học cách không lệ thuộc những an ninh của chúng ta, những khuôn khổ được củng cố, vì Chúa đến trong giờ chúng ta không ngờ. Ngài đến để dẫn đưa chúng ta vào trong một chiều kích đẹp hơn, rộng lớn hơn. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin Đức Mẹ là Đức Trinh Nữ của mùa vọng, giúp chúng ta đừng coi mình là sở hữu chủ cuộc sống của chúng ta, đừng kháng cự lại khi Chúa đến để thay đổi cuộc sống. Nhưng chúng ta hãy sẵn sàng để cho Chúa viếng thăm chúng ta, Ngài là vị khách được mong đợi và quý chuộng, cho dù Ngài đảo lộn các chương trình của chúng ta. Với những ý tưởng trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix,
digni officiamus promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sum Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Preunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et nunque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài cầu nguyện cho nhân dân Trung Mỹ, nhất là tại nước Costa Rica và Nicaragua bị cuồng phong, và đặc biệt Nicaragua lại bị động đất. Ngài nói, tôi cũng cầu xin cho nhân dân ở miền Bắc Italia đang chịu đau khổ vì lụt lội. Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu hành hương, những người đến từ Italia và các nước khác, nhất là từ Liban, Ai Cập, Cộng hòa Slovak, và ca đoàn giáo phận Limburg ở Đức. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc tất cả mọi người Chúa Nhật tốt đẹp và được hành trình mùa vọng sốt sắng. Ngài nói, ước gì đây là một mùa hy vọng đích thực dựa trên lòng trung tín của Thiên Chúa và trách nhiệm của chúng ta. Cũng nên nói thêm rằng, trong số các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô cũng có nhiều gia đình, nhiều nhóm và các hội đoàn. Đức Thánh Cha thân ái chào thăm cộng đoàn người Ecuador ở Roma, các gia đình thuộc phong trào Tranoi giữa chúng ta, Hiệp hội Unitansi ở Capaccio, một hội chuyên môn giúp đỡ các bệnh nhân đi hành hương, Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức và các trung tâm thánh mẫu khác, các học sinh ở Bulgaria. Và sau cùng, Ngài không quên xin các tín hữu đặc biệt cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi phần 2 bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho phóng viên Stefania Falasca của Nhật báo Avenir. Thank you. Kính thưa quý vị thính giả, trước khi kết thúc năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh San Francisco đã dành cho nữ phóng viên Stefania Falasca của nhật báo Avenir một bài phỏng vấn dài. Sau đây là nội dung phần 2 của bài phỏng vấn được đăng trên nhật báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 19 tháng 11 vừa qua. Thưa Đức Thánh Cha tiếp tục gặp gỡ các vị lãnh đạo của các giáo hội Kitô khác, nhưng vị giám mục Roma lại không phải dành toàn thời giờ lo lắng trước tiên cho giáo hội công giáo hay sao?
Chính Chúa Giêsu cầu xin Thiên Chúa Cha cho các môn đệ của Ngài nên một để cho thế gian tin. Đó là lời cầu xin của Ngài với Thiên Chúa Cha. Từ luôn luôn giám mục Roma được kêu mời duy trì, tìm kiếm và phục vụ sự hiệp nhất này. Chúng ta cũng biết rằng các vết thương của các chia rẽ của chúng ta xé rách thân mình Chúa Kitô. Chúng ta không thể tự mình chữa lành chúng được. Vì thế không thể áp đặt các chương trình hay các hệ thống để trở về hiệp nhất. Để xin sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu, chúng ta chỉ có thể nhìn lên Chúa Giêsu và xin Chúa Thánh Thần hoạt động. Xin Ngài tạo dựng sự hiệp nhất. Trong cuộc gặp gỡ tại Lund với các anh em Luther, tôi đã lặp lại các lời của Chúa Giêsu khi Ngài nói với các môn đệ, không có Thầy, các con không thể làm được gì.
Việc cùng các tín hữu Luther tưởng niệm 500 năm cải cách có ý nghĩa gì, thưa Đức Thánh Cha? Đó có phải là việc Đức Thánh Cha chạy trốn vào tương lai hay không ạ?
Cuộc gặp gỡ với giáo hội Luther tại Lund đã là một bước nữa trên con đường đại kết đã bắt đầu cách đây 50 năm trong một cuộc đối thoại thần học Luther công giáo đã có được hoa trái với tuyên ngôn chung về giáo lý, về sự công chính hóa, ký kết năm 1999. Nghĩa là về việc Chúa Kitô làm cho chúng ta trở nên công chính như thế nào khi cứu chuộc chúng ta với ơn thánh cần thiết, tức từ điểm khởi hành các suy tư của Luther. Như vậy trở về với nòng cốt của đức tin để tái khám phá ra bản chất của điều hiệp nhất. Trước tôi, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến Erfurt và đã nói rất chi tiết rõ ràng về điều này. Ngài đã lặp lại câu hỏi, tôi có thể có một Thiên Chúa thương xót như thế nào? Là câu hỏi đi sâu vào con tim của Luther, và nó ở đằng sau mọi tìm kiếm thần học và nội tâm của ông. Đã có một việc thanh tẩy ký ức. Luther đã muốn làm một cuộc cải cách, phải như là một phương dược. Rồi các sự việc đã tinh thể hóa, trộn lẫn với các lợi lộc chính trị thời ấy, và kết cục với nguyên tắc cuius regis eius religio, ai cai trị ở đâu thì tôn giáo của người ấy, vì thế phải theo tôn giáo của người cầm quyền.
Thưa Đức Thánh Cha, có người nghĩ rằng trong các cuộc gặp gỡ đại kết này, Đức Thánh Cha muốn bán rẻ giáo lý công giáo. Có người khác lại nói rằng người ta muốn tin lành hóa giáo hội. Đức Thánh Cha nghĩ sao ạ?
Nó không khiến cho tôi mất ngủ đâu. Tôi theo đuổi con đường của người đã đi trước tôi theo công đồng. Liên quan tới các ý kiến luôn cần phân biệt tinh thần mà chúng được nói ra. Khi không có tinh thần xấu, các ý kiến đó cũng giúp bước đi. Khi khác, người ta thấy ngay rằng các phê bình lượm lặt đó đây để biện minh cho một lập trường đã có sẵn, chúng không liêm chính, chúng được làm với tinh thần xấu để gieo chia rẽ. Người ta thấy ngay rằng vài chủ trương cứng nhắc nảy sinh từ một sự thiếu sót, từ ý muốn giấu sau khí giới của mình, một sự không thỏa mãn đáng buồn. Nếu chị xem phim Bữa ăn trưa của Babette, thì chị sẽ nhận ra thái độ cứng nhắc này.
Cả với các tín hữu Luther nữa, cũng đã có lời kêu gọi mạnh mẽ cùng nhau làm việc cho người ở trong tình trạng cần được trợ giúp. Như vậy, cần bỏ qua một bên các vấn đề thần học và bí tích, và chỉ nhắm tới dấn thân chung trên bình diện xã hội và văn hóa thôi, có phải vậy không, thưa Đức Thánh Cha?
Đây không phải là việc bỏ sang một bên điều gì đó. Phục vụ người nghèo có nghĩa là phục vụ Chúa Kitô, bởi vì người nghèo là thịt xác của Chúa Kitô. Và nếu chúng ta cùng nhau phục vụ người nghèo, thì điều này có nghĩa là Kitô hữu chúng ta hiệp nhất trong việc sờ mó các vết thương của Chúa Kitô. Tôi nghĩ tới công việc mà sau cuộc gặp gỡ tại Lund, tổ chức Caritas và các tổ chức bác ái Luther có thể cùng làm với nhau. Đây không phải là một cơ cấu, nhưng là một lộ trình. Trái lại, vài kiểu đối đầu các điều của giáo lý với các điều của bác ái mục vụ không theo tin mừng và tạo ra lẫn lộn.
Việc cùng nhau tưởng niệm tại Lund đã ghi dấu một lúc chấp nhận nhau và một mức độ hiểu biết nhau sâu xa hơn. Nhưng từ đây, làm thế nào để giải quyết các vấn đề giáo hội học còn bỏ ngỏ và các vấn đề liên quan tới chức thừa tác và các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể, còn chia rẽ giáo hội Công giáo với giáo hội Luther?
Tuyên ngôn chung về việc công chính hóa là nền tảng giúp có thể tiếp tục công việc thần học. Việc nghiên cứu thần học phải tiến tới. Có công việc mà Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô đang làm. Con đường thần học quan trọng, nhưng luôn luôn cùng với con đường cầu nguyện và cùng nhau làm việc bác ái. Đó là các công việc hữu hình.
Đức Thánh Cha cũng đã nói với Đức Thượng Phụ Kirin rằng, sự hiệp nhất được làm khi bước đi. Sự hiệp nhất sẽ không đến như một phép lạ sau cùng. Cùng nhau bước đi đã là làm sự hiệp nhất. Đức Thánh Cha thường lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng nó có ý nghĩa gì ạ?
Sự hiệp nhất không được làm bởi vì chúng ta đồng ý với nhau, nhưng bởi vì chúng ta bước theo Chúa Giêsu. Và khi bước đi vì hoạt động của đấng chúng ta đi theo, chúng ta có thể khám phá ra mình hiệp nhất với nhau. Việc bước theo Chúa Giêsu hiệp nhất, hoán cải có nghĩa là để cho Chúa sống và hoạt động trong chúng ta. Như thế chúng ta khám phá ra rằng chúng ta hiệp nhất cả trong sứ mệnh loan báo tin mừng của chúng ta nữa. Khi cùng nhau bước đi và làm việc, chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã hiệp nhất trong danh Chúa, và như vậy, sự hiệp nhất không phải do chúng ta tạo ra. Chúng ta nhận ra rằng thần linh thúc đẩy chúng ta và đưa chúng ta tiến tới. Nếu bạn ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Thần, thì chính Ngài sẽ nói cho bạn biết bước đi bạn có thể làm. Ngài làm điều còn lại. Không thể đi theo Chúa Kitô nếu Ngài không đưa bạn đi, nếu Chúa Thánh Thần không thúc đẩy bạn với sức mạnh của Ngài. Vì thế chính Thánh Linh là đấng làm ra sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng sự hiệp nhất được làm khi bước đi, bởi vì sự hiệp nhất là một ơn phải xin, và cũng bởi vì tôi lặp lại rằng mọi chủ trương chiêu dụ tín đồ giữa các Kitô hữu là tội lỗi. Giáo hội không bao giờ lớn lên do việc chiêu dụ tín đồ, nhưng bởi sự hấp dẫn, như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viết. Vì thế chủ trương chiêu dụ tín đồ giữa các Kitô hữu tự nó là một tội trọng.
Tại sao vậy, thưa Đức Thánh Cha?
Bởi vì nó chống lại chính năng động của việc làm sao trở thành Kitô hữu và sống như là Kitô hữu. Giáo hội không phải là một đội túc cầu tìm những người ủng hộ mình.
Như thế, đâu là các con đường phải theo để hiệp nhất, thưa Đức Thánh Cha?
Tiến bước thay vì chiếm chỗ cũng là chìa khóa của con đường đại kết. Trong lúc lịch sử này, sự hiệp nhất được làm trên ba con đường, cùng nhau bước đi với các công việc bác ái, cùng nhau cầu nguyện và rồi thừa nhận việc tuyên xưng chung như được diễn tả trong việc chứng tá chung nhận lãnh từ Chúa Kitô trong việc đại kết của máu. Ở đó người ta thấy chính kẻ thù thừa nhận sự hiệp nhất của chúng ta, sự hiệp nhất của các người đã được rửa tội. Trong điều này thì kẻ thù không sai lầm, và tất cả là những kiểu diễn tả sự hiệp nhất hữu hình. Cùng nhau cầu nguyện là điều có thể trông thấy, cùng nhau thực thi các việc bác ái là việc hữu hình. Sự tử đạo được chia sẻ nhân danh Chúa Kitô là điều có thể trông thấy.
Tuy nhiên, giữa các tín hữu Công giáo xem ra chưa có một sự nhạy cảm sống động đối với việc tìm về hiệp nhất giữa các Kitô hữu và một nhận thức về nỗi đau của sự chia rẽ.
Cả cuộc gặp gỡ tại Lund cũng như mọi bước đại kết khác đã có một bước tiến tới, giúp hiểu gương mù gương xấu của sự chia rẽ, đã thương thân mình Chúa Kitô. Và cả trước mặt thế giới, chúng ta không thể cho phép mình làm điều đó. Làm sao chúng ta có thể làm chứng cho tình yêu nếu chúng ta cãi nhau và chia rẽ nhau? Ngày tôi còn bé, người ta không nói chuyện với các tín hữu tin lành. Tại Buenos Aires, đã có một linh mục sai một nhóm bạn trẻ đi đốt lều của các anh em tin lành khi họ đến dựng lều để truyền giáo. Giờ đây thời đại đã thay đổi, gương mù gương xấu đã được vượt thắng. Một cách đơn sơ bằng cách cùng nhau làm việc với các cử chỉ của sự hiệp nhất và tình huynh đệ.
Thưa Đức Thánh Cha, tại Cuba, khi gặp gỡ Đức Thượng Phụ Kirill, các lời đầu tiên Đức Thánh Cha nói đã là, chúng ta có cùng bí tích rửa tội, chúng ta là giám mục.
Hồi tôi còn là giám mục Buenos Aires, tất cả mọi cố gắng do các linh mục đưa ra để tạo dễ dàng cho việc ban bí tích rửa tội đã khiến cho tôi rất vui mừng. Bí tích rửa tội là cử chỉ qua đó Chúa lựa chọn chúng ta, Và nếu chúng ta nhận ra rằng chúng ta hiệp nhất trong bí tích rửa tội, thì nó có nghĩa là chúng ta hiệp nhất trong điều nòng cốt. Đó là suối nguồn chung hiệp nhất chúng ta tất cả là Kitô hữu với nhau, và dưỡng nuôi mọi bước đi mới có thể giúp trở về sự hiệp thông trọn vẹn giữa chúng ta. Để tái khám phá ra sự hiệp nhất của mình, chúng ta phải đi qua bí tích rửa tội. Có cùng bí tích rửa tội có nghĩa là cùng nhau tuyên xưng rằng ngôi lời đã nhập thể. Điều này cứu rỗi chúng ta. Tất cả mọi ý thức hệ và các lý thuyết nảy sinh từ đó không dừng lại ở điều này, không ở lại trong đức tin thừa nhận Chúa Kitô đã đến trong thịt xác, và chúng muốn đi xa hơn. Từ đó mới nảy sinh ra tất cả mọi lập trường cất khỏi giáo hội thịt xác của Chúa Kitô, róc thịt giáo hội. Nếu chúng ta cùng nhìn vào bí tích rửa tội, chúng ta cũng được giải thoát khỏi cám dỗ của chủ thuyết Pelagianism, muốn tự thuyết phục mình rằng chúng ta có thể tự cứu thoát với sức mạnh của chúng ta, với các chủ trương hoạt động của chúng ta. Và ở lại trong bí tích rửa tội cũng cứu chúng ta khỏi thuyết ngộ đạo. Nó làm mất bản chất của Kitô giáo bằng cách giản lược Kitô giáo vào một lộ trình của sự hiểu biết, có thể không cần gặp gỡ thực sự với Chúa Kitô.
Trong một bài phỏng vấn dành cho Nhật báo Avenir, Đức Thượng Phụ Bartolomaios đã nói rằng nguồn gốc của sự chia rẽ đã là việc một tư tưởng trần tục gia nhập giáo hội. Cả đối với Đức Thánh Cha, đây cũng là lý do của sự chia rẽ sao?
Tôi tiếp tục nghĩ rằng bệnh ung thư trong giáo hội đó là ban vinh dự cho nhau. Nếu một người không biết Chúa Giê-xu là ai hay đã không bao giờ gặp gỡ Ngài, thì họ vẫn luôn luôn có thể gặp gỡ Chúa. Nhưng nếu một người ở trong giáo hội, di chuyển trong đó, bởi vì chính trong môi trường của giáo hội mà họ vun trồng và dưỡng nuôi sự đói khát thống trị và tự khẳng định của họ, thì họ bị một bệnh tinh thần, vì tin rằng giáo hội là một thực tại trần tục tự đủ cho chính mình, nơi mọi sự di chuyển theo các luận lý của tham vọng và quyền bính. Trong phản ứng của Luther cũng đã có sự khước từ này của một hình ảnh giáo hội như là một tổ chức có thể tiến tới mà không cần tới ơn Thánh Chúa, hay coi nó như một chiếm hữu tự động đã được bảo đảm từ trước. Và cám dỗ xây dựng một giáo hội tự quy chiếu về mình này dẫn đưa tới chỗ chống đối và chia rẽ, luôn luôn trở lại.
Liên quan tới các anh em chính thống, người ta thường trích cái gọi là công thức Ratzinger, đã được nói lên bởi thần học gia sau này trở thành giáo hoàng. Theo đó, liên quan tới quyền tối thượng của giáo hoàng, Roma phải đòi hỏi các giáo hội khác không gì khác hơn điều đã được thiết định và sống trong ngàn năm đầu tiên. Nhưng trong viễn tượng của giáo hội thuộc khởi đầu và của các thế kỷ đầu, cái gì có thể gợi lên điều nòng cốt cả trong thời đại hiện nay, thưa Đức Thánh Cha?
Chúng ta phải nhìn vào ngàn năm đầu tiên. Nó luôn luôn có thể gợi hứng cho chúng ta. Đây không phải là việc trở lại đằng sau một cách máy móc. Nó không phải chỉ đơn sơ là việc đi giật lùi. Ở đó có các kho tàng có giá trị đối với cả ngày nay nữa. Trước đây tôi đã nói tới việc tự quy chiếu về mình, thói quen tội lỗi của giáo hội, nhìn vào chính mình quá nhiều, như thể tin rằng mình có ánh sáng riêng. Đức Thượng Phụ Bartolomaios cũng nói cùng điều này khi đề cập tới thái độ nội hướng của giáo hội. Các giáo phụ của các thế kỷ đầu có tư tưởng rõ ràng về sự kiện giáo hội sống từng lúc một nhờ ơn Thánh Chúa Kitô. Vì thế như tôi đã nói nhiều lần khác, các vị đã nói rằng giáo hội không có ánh sáng riêng, và các vị gọi nó là Mysterium Lunae, màu nhiệm mặt trăng, bởi vì giáo hội cho ánh sáng nhưng không chiếu sáng bởi ánh sáng riêng. Và khi giáo hội thay vì nhìn vào Chúa Kitô lại quá nhìn vào chính mình thì cũng xảy ra các chia rẽ. Và đó là điều đã xảy ra sau ngàn năm thứ nhất. Nhìn vào Chúa Kitô giải thoát chúng ta khỏi thói quen này, và cả khỏi cám dỗ của chủ trương chiến thắng và cứng nhắc nữa. Và nó làm cho chúng ta cùng nhau bước đi trên con đường của sự ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Thần, là đấng đưa chúng ta tới sự hiệp nhất.
Thưa Đức Thánh Cha, có nhiều kháng cự trong nhiều giáo hội chính thống khác nhau, như các giáo hội của những tín hữu mà Đức Tổng Giám mục Ioannis Zizioulas định nghĩa là các người chính thống cuồng tín. Cũng có các kháng cự từ phía các tín hữu công giáo. Vậy thì cần phải làm gì ạ?
Chúa Thánh Thần đưa các sự việc tới chỗ thành toàn với các thời gian mà Ngài thiết định. Vì thế chúng ta không thể mất kiên nhẫn, mất tin tưởng và âu lo. lộ trình đòi hỏi kiên nhẫn trong việc giữ gìn và cải thiện những gì hiện hữu là điều nhiều hơn những gì chia rẽ chúng ta, và làm chứng cho tình yêu của Chúa đối với tất cả mọi người để cho thế giới tin.
Vừa rồi là phần 2 bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho Nhật báo Avenir. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 28 tháng 11, trước hết, Trần Phúc Nha sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với phần 2 bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho phóng viên Stefania Falasca của Nhật báo Avenir. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, anh Phương sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về Christopher Burke, một thanh niên bị bệnh khờ khạo, can đảm vượt thắng tàn tật nhờ tình thương gia đình và con tim bao la. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi phần 2 bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho phóng viên Stefania Falasca của Nhật báo Avenir. Vừa rồi là phần 2 bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho Nhật báo Avenir. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ hai tuần qua, 21 tháng 11, Tông thư Hậu Năm Thánh của Đức Thánh Cha Francisco đã được giới thiệu trong cuộc họp báo ở Roma. Qua đó, Ngài mời gọi giáo hội tiếp tục sống và thực hành tinh thần của Năm Thánh lòng thương xót. Tông thư được Đức Tổng giám mục Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, giới thiệu với báo chí, gồm 22 đoạn, trong đó Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của lòng thương xót và phác họa những lĩnh vực cần đặc biệt thực thi lòng thương xót. Ngài cũng đưa ra những quyết định cụ thể như ban năng quyền cho tất cả các linh mục được giải các tội vạ phá thai, cho các linh mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X được giải tội cho các tín hữu thành sự và hữu hiệu, mặc dù huynh đoàn này chưa hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo. Ngoài ra, các thừa sai lòng thương xót sẽ tiếp tục sứ mạng đã nhận lãnh trong Năm Thánh, và Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng sẽ đảm trách theo dõi các linh mục này.
Sau cùng, Đức Thánh Cha ấn định Ngày Thế giới Người Nghèo sẽ được cử hành vào Chủ nhật 33 thường niên. Ngài viết, ngày này sẽ là một sự chuẩn bị xứng đáng để sống lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, đấng đồng hóa với người bé nhỏ và nghèo hèn, và sẽ xét xử chúng ta về các công việc thương xót. Bao lâu còn Lazaro nằm trước cửa nhà chúng ta, thì không thể có công bằng cũng chẳng có an bình xã hội trên thế giới. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết, trong Năm Thánh lòng thương xót vừa qua, đã có gần 21 triệu 300 ngàn tín hữu đến hành hương tại Roma. Ngoài con số trên đây, theo báo cáo từ các giáo phận trên thế giới, có khoảng 950 triệu tín hữu bước qua cửa Năm Thánh tại các giáo hội địa phương, tức là hơn 80% các tín hữu công giáo hoàn cầu. Theo Đức Tổng giám mục Fisichella, trong số các nhóm hành hương đến Roma, đông nhất là người Italia, tiếp đến là các nhóm nói tiếng Đức, Mỹ, Ba Lan, Tây Ban Nha và các nước khác như Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Venezuela, Rwanda, Angola, quần đảo Cook, Nepal, tổng cộng là 156 nước. Về việc Đức Thánh Cha ban cho các linh mục từ nay trở đi được năng quyền giải tội vạ cho những người phá thai, Đức Tổng giám mục Fisichella nói, không có một sự tháo thứ nào trong việc nới rộng năng quyền như thế, vì trong tông thư, Đức Thánh Cha tái khẳng định phá thai là một tội nặng. Nếu có sự ý thức như thế và có sự thống hối, thì họ có quyền được lãnh nhận ơn xá giải.
Chiều thứ Tư 23 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Chủ tịch Nhà nước Việt Nam, ông Trần Đại Quang. Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh nói rằng, chiều hôm nay 23 tháng 11 2016, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Chủ tịch Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Trần Đại Quang. Sau đó, ông đã gặp Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cùng với Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, ngoại trưởng tòa thánh. Trong các cuộc nói chuyện thân mật, có nhắc đến những quan hệ tốt đẹp hiện có giữa tòa thánh và Việt Nam, được hỗ trợ bằng một tinh thần chung đối thoại và liên tục tìm kiếm những phương thế thích hợp hơn để những quan hệ ấy có thể tiến triển thêm, và cũng nêu bật sự cộng tác giữa giáo hội và nhà nước trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội địa phương. Ngoài thông cáo chính thức trên đây của tòa thánh, giới báo chí cũng ghi nhận, trong cuộc trao đổi quà tặng, Chủ tịch Trần Đại Quang đã tặng cho Đức Thánh Cha một cái trống đồng, và Đức Thánh Cha tặng lại cho ông trước tiên là bức tranh bằng đồng do một nữ tu nghệ sĩ thực hiện, diễn tả sa mạc được biến thành vườn cây xanh tươi, một câu trích từ sách ngôn sứ Isaiah đoạn 50 năm. Tiếp đến là ba văn kiện của Ngài ấn bản tiếng Pháp, đó là tông thư niềm vui tin mừng, thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ căn nhà chung, và sau cùng là tông huấn niềm vui yêu thương.
Hôm thứ Năm 24 tháng 11, Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng phẩm giá của người nghiện ma túy để có thể giúp họ được chữa lành và phục vụ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 60 tham dự viên Hội nghị quốc tế về ma túy tiến hành tại Vatican trong hai ngày 23 và 24 tháng 11 với chủ đề Các ma túy, những khó khăn và giải pháp cho vấn đề này của thế giới. Hội nghị do Hàn Lâm Viện của Tòa Thánh về các khoa học tổ chức. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha xác nhận ma túy là một vết thương trong xã hội chúng ta. Nó làm cho các nạn nhân mất tự do và trở thành nạn nhân của hình thức nô lệ mới này. Sau khi nhắc đến nhiều nguyên nhân khiến cho nhiều người nghiện ma túy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chúng ta không thể rơi vào tình trạng bất công khi xếp loại những người nghiện ma túy như thể họ là những đồ vật hoặc những gì bị đổ vỡ. Trái lại, mỗi người cần được đề cao giá trị và quý chuộng trong phẩm giá của họ để có thể được chữa lành. Hơn bao giờ hết, họ tiếp tục có một phẩm giá trong tư cách là người và là con của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, điều quan trọng là biết rõ tầm mức của vấn đề ma túy, nhất là rất nhiều trung tâm sản xuất và phân phối ma túy. Chúng ta biết đó là một phần quan trọng của các tổ chức tội phạm, nhưng cần phải biết rõ cách kiểm soát các mạng tham nhũng và những hình thức rửa tiền. Để được vậy, không có con đường nào khác là đi ngược lên hệ thống này, từ việc buôn bán ma túy ở hạ tầng cho đến những hình thức tinh vi nhất trong việc rửa tiền, ẩn nấp trong tư bản tài chánh và các ngân hàng chuyên rửa tiền bẩn. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến vai trò của gia đình, của giáo dục và nói rằng, điều chắc chắn là để ngăn cản nhu cầu tiêu thụ ma túy, cần thực hiện những cố gắng lớn và thi hành các chương trình rộng lớn về mặt xã hội, hướng đến sức khỏe, sự hỗ trợ của gia đình và nhất là giáo dục mà tôi cho là cơ bản. Việc huấn luyện nhân bản toàn diện là điều ưu tiên, nó mang lại cho con người khả năng có những phương thế phân định, nhờ đó họ có thể thẩm định những khả thể khác nhau và có thể giúp đỡ người khác. Theo Đức Thánh Cha, mặc dù phòng ngừa là con đường ưu tiên, nhưng điều quan trọng không kém đó là hoạt động để phục hồi toàn diện và chắc chắn cho các nạn nhân trong xã hội, để trả lại cho họ sự vui tươi và giúp họ tìm lại được phẩm giá mà họ đã đánh mất.
Hôm thứ Hai, 21 tháng 11, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm ra phương thức để cứu nhiều ngư phủ khỏi nạn buôn người và bóc lột. Trong bài tham luận trong Ngày Thế giới về đánh cá do Tổ chức Lương nông Quốc tế FAO và Tòa Thánh tổ chức tại trụ sở Tổ chức FAO ở Roma, Đức Hồng y Parolin tố giác rằng hai thế kỷ sau khi bãi bỏ nạn buôn bán nô lệ xuyên đại Tây Dương, vẫn còn ít nhất 20 triệu 900.000 người phải tiếp tục làm việc trong sự cưỡng bách, phần lớn trong ngành kinh tế không chính thức và bất hợp pháp. Khoảng 90% công nhân bị cưỡng bách như thế hoạt động trong ngành đánh cá. Các ngư phủ ấy làm việc trong những điều kiện bấp bênh với hợp đồng từ 5 đến 6 tháng. Họ bị cô lập trên các tàu đánh cá trong thời gian dài, không được hưởng những bảo đảm theo hợp đồng và cả những quyền lợi cơ bản nhất của họ cũng không được tôn trọng.
Trước khi kết thúc chương trình, anh Phương xin giới thiệu Christopher Burke, một thanh niên bị bệnh khờ khạo, can đảm vượt tháng tàn tật nhờ tình thương gia đình và con tim bao la.
Thank you. Christopher Burke, người Mỹ, bị bệnh ngớ ngẩn. Chàng làm việc trong trường học dành cho các trẻ em tàn tật. Điều đáng nói, Christopher còn là tài tử đóng phim. Cuốn phim chàng đóng mang tên Life Goes On, Cuộc Sống Vẫn Tiếp Diễn, và được khởi chiếu trên đài truyền hình ABC của Hoa Kỳ ngày 12 tháng 9 năm 1989. Nhưng để đạt tới cao điểm danh vọng này, cao điểm đối với một thanh niên tàn tật như chàng, Christopher đã phải thắng vượt rất nhiều khó khăn, trong đó có khó khăn về thành kiến của xã hội đối với những người tàn tật. May mắn cho Christopher là chàng sinh ra trong một gia đình tốt, cha mẹ và anh chị thật lòng yêu thương chàng, và nhất là chàng có một quả tim vàng trong một thể xác và tinh thần tàn tật. Ông bà Marianne và Cranberg có tất cả 4 người con, 2 gái, 2 trai, kể cả Christopher, con trai sau cùng. 2 người chị và người anh của Christopher là những đứa trẻ khôi ngô, từng được chọn đóng các vai trong các màn quảng cáo trên truyền hình. Gia đình Burke tiếp nhận người con trai bị bệnh khờ khạo Mongolismi với trọn tấm lòng quảng đại. 2 chị gái Ant và Ellen thường cùng nhau dạy cho cậu em út biết đọc, biết viết. Về phần Francis, anh kế Christopher, cậu bé có một đức tính kiên nhẫn tuyệt diệu, gần như là anh hùng. Francis chơi với em hàng giờ, nhẫn nhục dạy em biết bơi, biết ném banh, biết đánh vũ cầu, biết chơi quần vợt. Mỗi khi chơi thể thao với bạn bè, Francis luôn đưa em theo và cho em tham dự vào các trò chơi của mình. Tất cả những cử chỉ yêu thương trìu mến của cha mẹ, của anh chị đã giúp cậu bé ngớ ngẩn Christopher từ từ tham dự vào cuộc sống gia đình và xã hội. Năm lên 8 tuổi, Christopher tình cờ trông thấy các hình ảnh của anh chị mình từng đóng các vai trong các màn quảng cáo trên truyền hình. Christopher sung sướng đến đỏ mặt, cậu vừa giơ tay chỉ các tấm hình, vừa ngọng nghịu nói, "Con muốn làm như vậy nè, con cũng muốn ở trên truyền hình nữa." Bà Marianne nghe như lòng bị xe thắt, không biết trả lời sao với con, "Có nên nói sự thật cho con biết không?" Sau cùng, bà nói, "Cưng à, mẹ không rõ là có vai nào dành cho con không?" Bà Marianne thật lầm, bà không biết rằng đứa con trai ngớ ngẩn của bà lại có một sức tự tin vững chắc. Cậu bé trả lời mẹ, "Để rồi xem, ai biết được." Nhưng cũng chính từ giây phút đó, cậu bé không ngừng mơ ước trở thành tài tử đóng phim, xuất hiện trên truyền hình. Năm 21 tuổi, Christopher Burke mãn bậc trung học. Chàng rời ghế nhà trường và tìm việc làm, nhưng chàng chạm trán với một sự thật phũ phàng. Không ai muốn thuê chàng chính thức làm bất cứ việc gì. Sau cùng, qua trung gian của chị gái Ellen, giờ đây đã lập gia đình và đã có con, Christopher được nhận vào làm việc trong một trường học dành cho các trẻ em tàn tật. Và rồi điều Christopher hằng ước mơ đã xảy đến. Một ngày, người ta tìm một người trẻ bị bệnh ngớ ngẩn để đóng một vai trong truyện phim Life Goes On, Cuộc Sống Vẫn Tiếp Diễn, trình bày những vui buồn, những khó khăn, những chiến đấu ngày qua ngày của một gia đình có đứa con bị bệnh khờ khạo. Christopher được giới thiệu và chàng nhận lời ngay. Chàng vui mừng hét lớn, "Phải rồi, đúng rồi, tôi sắp đóng phim." Sau khi nhận lời đóng phim, nhiều vấn đề được đặt ra. Người ta không rõ Christopher có thể thực hiện được trọn vẹn các vai đóng của mình không. Chẳng hạn, trong một màn, chàng phải đóng vai một học sinh bị bệnh ngớ ngẩn, bị gọi đến văn phòng ông hiệu trưởng cùng với vị giáo sư và cha mẹ, để trả lời những nghi vấn của ông hiệu trưởng. Nhất là để minh oan cho mình trước lời vu cáo là chép bài của người bên cạnh. Chàng phải đọc thuộc lòng, trước mặt mọi người, một đoạn trong bài thơ Con Quạ của văn sĩ nổi tiếng người Mỹ, ông Edgar Allan Poe. Chàng Christopher khờ khạo có thể đóng trọn được vai này chăng, hay là phải nhờ người nhắc? Nhưng Christopher thật tự tin, chàng quyết định học thuộc lòng đoạn thơ, và chàng đã thành công vẻ vang. Khi khởi chiếu truyện phim Cuộc Sống Vẫn Tiếp Diễn, hết mọi khán thính giả của đài truyền hình ABC đã thật cảm động theo dõi câu chuyện và nhiệt liệt khen ngợi chàng ngớ ngẩn Christopher đã đóng phim thật tài tình. Thế nhưng chàng Christopher không lấy thành công trên đây làm vinh dự riêng cho mình. Chàng dùng thành công của mình để lôi kéo sự chú ý của quần chúng đối với số phận của những người tàn tật. Chàng cũng khuyến khích nâng đỡ tinh thần của những người không may bị tàn tật hoặc thể xác hoặc tinh thần. Giờ đây, chàng hăng say sống cho người khác, vì người khác và quên đi nỗi bất hạnh của riêng mình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.